Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng trưởng ban. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, chư đại đức ni. Thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là pháp hội thứ ba với cái chuyên đề niệm Phật và trị liệu. Chúng tôi được phép hòa thượng cho chúng tôi được cái duyên lành để trình bày với tất cả quý vị về pháp môn niệm Phật. Nói đến pháp môn niệm Phật thì tôi nhớ ngay từ lúc nhỏ, nhà bố mẹ tôi ở gần chùa Từ Nghiêm trên đường Bà Hạc. Tôi cũng thường vào chùa. Và lúc đó thì Ni Bộ Bắc Tông chưa có kiến thiết chùa Từ Nghiêm, mà là Hòa Thượng Thượng Đạt Hạ Từ là viện chủ. Lúc đó tôi cũng còn nhỏ và cũng vô tình nghe được chứ chưa hiểu cái bài thơ như thế này: đường danh nẻo lợi lắm người mong, chen chúc đua tranh chốn bụi hồng, kìa bóng bạch câu qua cửa sổ, nọ tranh vân cẩu có rồi không. Muốn kiếp phù sinh sao khỏi lụy, tụng kinh niệm Phật chớ nài công. Tôi chỉ hiểu được cái câu chót thôi, và những câu trước thì tôi không hiểu, ngay từ thở nhỏ nó như vậy. Nhưng mà quan trọng nhất là tôi cứ nghĩ rằng đó là một phương pháp thực hành. Và sau này tôi cũng có cái duyên được đi sang Úc. Thì trong cái lúc tôi giảng thì có một bà cụ 85 tuổi. Bà mới trình bày là con niệm Phật từ lúc 15 tuổi. Bây giờ con là 85 tuổi, có nghĩa là niệm được 70 năm. Mà tại sao không có thành tựu được gì hết? Xin Thầy hướng dẫn như thế nào cho đúng. Tôi cười và tôi cũng nói như thế này. Đối với bà cụ đó, thì trải qua cái thời gian 70 năm niệm Phật, còn tôi chỉ có 40 mấy năm thôi, thì bà thuộc về dạng sư phụ của tôi rồi. Tuy nhiên bà niệm như thế nào tôi không biết, nhưng mà có một điều quan trọng nhất, chúng ta phải hiểu niệm Phật là niệm gì và niệm như thế nào gọi là đúng. Do đó mà tôi nhớ lại Phù Vân Pháp Sư có nói với vua Trần Thái Tông rằng: trong núi vốn không có Phật, Phật ở nơi lòng ta, tâm ta thanh tịnh, huệ chiếu sáng thì gọi đó là Phật. Do đó từ đây mà tôi suy diễn ra, niệm Phật không phải là mình đọc chữ, không phải mình đọc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà là một phương pháp thực hành để rèn luyện tâm trở lại thanh tịnh tâm. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật là ý thức, là nhận thức được Phật tánh của chính mình, và mình sống đúng với Phật tánh đó thì gọi đó là niệm Phật. Đó là cái cách suy diễn của tôi, chứ không phải chúng ta đọc danh hiệu, cũng không phải chúng ta đọc chữ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Tuy nhiên cái phương pháp đọc chữ cũng giúp cho chúng ta thành tựu được một số kết quả. Một số kết quả đó là gì? Đó là chúng ta được tập trung ý niệm. Bởi vì sao? Bởi vì thông thường chúng ta sống với cái dạng gọi là phân tán tư tưởng. Do đó mà Ở nơi đây chúng tôi khai triển từ ý của Hòa Thượng Trưởng Ban là đi sâu vào thực hành và giải thích cái sự thực hành đó, chứ chúng tôi cũng không lặp lại cái vấn đề lịch sử, cũng không lặp lại vấn đề lý thuyết trong kinh điển. Do đó mà chúng ta niệm Phật là một phương pháp tu tâm dưỡng tánh. Hồi nhỏ tôi cũng thường nghe ông bà thường nói rằng Phật tại tâm. Và tôi cũng thường nghe nói rằng ông bà nói rằng tôi không có nghĩ điều gì sai quấy và tôi không có làm điều gì sai quấy. Đó chính là tâm Phật. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là như vậy. Nhưng mà sau đó chúng tôi được duyên lành được học kinh điển và suy diễn, chúng tôi hiểu ra qua bộ kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm và tâm nào gọi là tâm Phật, chứ không phải tâm bình thường chúng ta suy diễn mông lung, chúng ta tính toán đủ điều mà gọi đó tâm Phật. Vì vậy mà muốn thăng hoa, muốn chuyển hóa tâm niệm đó, chúng ta phải sửa đổi, tức là tu tâm. Mà cái pháp môn niệm Phật là một pháp môn tu tâm. Tôi ví dụ sáng chúng ta thức dậy, mở mắt, nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta thường thấy. Khi mà thấy, tức là mắt thấy là nhãn căn. Thấy mọi sự vật xung quanh chúng ta là trần cảnh, mà khoa học gọi là sinh lý, tiếp xúc với vật lý, thì phát sinh ra tâm lý, tức là nhãn thức. Và trong cái sinh hoạt hàng ngày, cái mắt của ta tiếp xúc rất nhiều, lỗ tai của ta cũng tiếp xúc rất nhiều. Đó là hai căn có thể nói chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong lục căn của chúng ta. Và khi hai căn này nó tiếp xúc thì phát sinh ra ý niệm. Và ý niệm đó có thể là đúng, có thể là sai, có thể là phải, có thể là quấy, tốt, xấu, vân vân. Mà ở trong Hán văn thường gọi đó là tứ cú. Chúng ta thường nhìn đời, nhận thức những sự kiện xung quanh, những vấn đề xung quanh chúng ta bằng gì? Bằng bốn cái phương diện: có, không, vừa có, vừa không, chẳng phải có, chẳng phải không. Vì cái nhận thức mông lung như vậy thì kết quả cũng sẽ đưa chúng ta đi vào con đường mông lung. Mà nếu biết cách tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nếu nói theo Khổng Tử thì cũng được kết quả hữu hiệu, đó là kết quả xã hội được tốt đẹp. Tuy nhiên nó chỉ tốt đẹp ở trên phương diện hạn hẹp. Muốn được kết quả tốt đẹp một cách toàn diện thì chúng ta phải theo lời Phật dạy. Cái tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ chỉ là nhân đạo trong Phật giáo. Mà ở đây chúng tôi cũng không đề cập tới thiên đạo hoặc là thanh văn duyên giác Bồ Tát, mà chúng tôi cũng chỉ đề cập tới chúng ta là một con người và chúng ta thực hiện những điều gì đó để thành tựu được một con người đúng nghĩa là con người, gọi là chân nhân. Có nghĩa là chúng ta trở lại được với chân tâm thanh tịnh của chính mình, đó gọi là chân nhân. Trong nhiều phương pháp tu, có một phương pháp gọi là niệm Phật. Mà niệm Phật đây đó, theo trong bộ Phật học phổ thông thì Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa có phân tích ra làm bốn phương pháp. Đó là khẩu xưng niệm Phật, tức là trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Nói một cách ngắn gọn là có hai phương diện niệm Phật, tức là khẩu niệm và ý niệm. Bây giờ quay trở lại, chúng ta nhận thức một sự kiện, một vấn đề nào đó là do nhãn, tức là mắt, lỗ tai, lỗ mũi, rồi miệng và thần kinh xúc giác của ta tiếp xúc với trần cảnh, và từ đó phát sinh ra ý niệm. Và ngay cái ý niệm đó chúng ta chuyển hóa, tức là chúng ta niệm Phật đó. Hồi nãy tôi quay trở lại cái định nghĩa ban đầu là Phù Vân Pháp Sư có nói với vua Trần Thái Tông rằng: trong núi vốn không có Phật, Phật ở nơi lòng ta, tâm ta thanh tịnh, huệ chiếu sáng thì gọi đó là Phật. Như vậy thì chúng ta khi nhận thức một sự kiện, một vấn đề nào đó, nó phải theo cái sự tổng hợp của năm giác quan, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, để rồi chúng ta có một ý niệm. Cái ý niệm đó gọi là thức thứ sáu, mà trong tâm lý học gọi cũng gọi đó là ý thức. Và trong tâm lý học xã hội thì ngoài cái ý thức ra còn có tiềm thức và vô thức. Mà trong duy thức học Phật giáo thì chẳng những có sáu thức mà chúng ta còn có thức thứ bảy là mana thức và thức thứ tám là alaya thức. Nhưng mà cái thứ tám, thứ bảy chúng ta không có ứng dụng tu được, mà chúng ta chỉ tu cái thứ sáu mà thôi. Do cái thứ sáu là cái tổng hợp để phát sinh ra cái ý niệm, và từ cái ý niệm đó chúng ta tích lũy, tức là những chủng tử quân tập mới có cái thứ tám, và chính cái thứ bảy là ý căn của cái thứ sáu. Do đó mà chúng ta nếu học duy thức học thì khi có tổng hợp thì chúng ta mới có ý niệm, và khi không có tổng hợp thì chúng ta không có ý niệm. Và khi có ý niệm thì chúng ta có sai quấy, đúng sai phải quấy tốt xấu. Và khi không có ý niệm thì chúng ta không có đúng sai phải quấy tốt xấu. Bởi vì khi tổng hợp thì chúng ta mới có ý thức, và khi không tổng hợp chúng ta không có ý thức. Do vậy mà chúng tôi nghĩ niệm Phật là một phương pháp tu, tu chuyển hóa ngay từ ý thức của mình. Ý thức điều gì? À, chúng ta ý thức Phật là thanh tịnh, sáng suốt. Phật đó chính là Phật Pháp Thân, chứ không phải là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là Đức Phật lịch sử. Mà ông bà của mình thường nói là Phật tánh, Phật tâm, hay là tâm Phật, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Nhưng mà tâm đó phải là tâm thanh tịnh, huệ chiếu sáng thì gọi đó là Phật, chứ không phải cái tâm bình thường chúng ta sống với sự dao động, sự ô nhiễm mà gọi đó là tâm Phật được. Do vậy chúng ta niệm Phật là chúng ta nhận thức được về Phật và sống đúng với ý thức Phật đó. Có nghĩa là chúng ta nhận ra được sự thanh tịnh ở nơi lòng ta, và chúng ta sống được đúng với sự thanh tịnh đó là diệu nghĩa chúng ta niệm Phật, chứ không phải chúng ta đọc chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Tuy nhiên Nam Mô A Di Đà Phật cũng giúp cho chúng ta tập trung được ý niệm lại, để đè bẹp những cái vọng niệm, để đè bẹp những cái ý niệm khác, để duy trì có một ý niệm ở trong tâm thôi. Được như vậy cũng là đạt được nhất tâm. Cho nên trong kinh Di Đà, Đức Phật dạy chấp trì danh hiệu nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược cho tới thất nhược. Nhưng mà quan trọng nhất ở chỗ là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là gì? Là định. Niệm Phật để được tới chỗ định, tức là thanh tịnh. Như vậy thì nó cũng đồng nghĩa với bên thiền. Thiền gồm có hai pháp là Samatha và Vipassana. Samatha là thiền chỉ, Vipassana là thiền quán. Mà mục tiêu của bên thiền định và mục tiêu của bên tịnh độ thì cũng gặp nhau ở cái chỗ định, tức là tâm thanh tịnh. Do đó chúng tôi nhắc lại, nhất tâm bất loạn. Chúng ta chấp trì danh hiệu niệm cho tới khi nào nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo tức đắc vãng sinh. Tâm bất điên đảo là gì? Tâm không còn điên đảo là tâm thanh tịnh. Tức là chúng ta niệm Phật để cuối cùng chúng ta đạt được tâm thanh tịnh. Thì lúc đó chư Phật mới hiển hiện ra. Đó, lúc đó mới độ cho chúng ta được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng vãng là chấm dứt, sinh là phát khởi. Như vậy thì vãng sinh không đơn thuần là chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc, mà là chấm dứt cái đời sống đen tối, chấm dứt cái đời sống ô nhiễm, chấm dứt cái đời sống dao động, để phát sinh ra đời sống thanh tịnh sáng suốt. Đó gọi là vãng sinh. Chứ không phải bỏ cái thân này rồi chúng ta được Phật rước về bên cái thế giới cách đây 10 muôn vạn ức. Cái thế giới đó toàn là hoa sen, rồi chúng ta nhập thai vào cái hoa sen, gọi là liên hoa vi phụ mẫu. Chúng ta nghĩ như vậy có thể nghĩ nhầm đấy. Bởi vì trên Tây Phương Cực Lạc, ở trên đó không phải cái thế giới giống như chúng ta. Thế giới đó bằng vàng, vàng ròng. Vàng của chúng ta ở đây là 4 số 9 thôi, còn vàng ở trên đó có thể nói là tới 10 luôn. Thì làm sao mọc hoa sen vật lý như chúng ta nghĩ được? Không thể nào có hoa sen vật lý như chúng ta nghĩ được. Mà chúng ta phải nghĩ rằng vàng đó là gì và hoa sen đó là gì. Vàng đó xin thưa là những tấm lòng vàng ở đây nè. Ở đây quý vị có những tấm lòng vàng nhường cơm xẻ áo, đó là những tấm lòng vàng, những tâm hồn cao thượng, những tâm hồn thanh tịnh mới được về trên đó, được cấu trúc thành cái thế giới đó. Và hoa sen là gì? Cũng không phải là cái hoa vật lý giống như bình thường chúng ta đi chợ mua về cúng Phật. Không phải, không phải hoa sen vật lý đó đâu. Mà là biểu tượng sự thanh khiết, tức là tâm hồn thanh tịnh, tức là Tây Phương Cực Lạc. Những tấm lòng vàng, những tâm hồn cao thượng là Tây Phương Cực Lạc. Ngay tại đây thôi, ngay tại lòng mình thôi. Nó phù hợp với cái câu của Phù Vân Pháp Sư rằng tâm thanh tịnh huệ chiếu sáng thì gọi đó là Phật. Phật đó chính là Phật tánh của ta, Phật tâm của ta. Tâm tức Phật, Phật tức tâm là như vậy. Chứ không phải tâm mà sáng suy nghĩ điều này, chiều suy nghĩ điều kia, ngày cầm cân suy nghĩ, đêm đốt đuốc tính toán, vô thường kia chợt đến, tâm trí rối bàng hoàng. Không phải tâm đó là tâm Phật đâu. Mà muốn thực hành đạt được cái tâm đó thì phải làm sao? Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: khi thấy, nghe, hiểu, biết mà khởi vọng niệm phân biệt, gọi đó là vô minh. Khi thấy, nghe, hiểu, biết mà không khởi vọng niệm, đó là giác ngộ, đó là niết bàn. Đó là chương thứ 10 ở trong Kinh Lăng Nghiêm, bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa tôi vừa đọc. Như vậy chúng ta thấy điều gì ở đây? À, tức là tâm của chúng ta không dấy lên một ý niệm vọng tưởng thì lúc đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn đây không là hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn, mà là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, là trạng thái tâm không sinh không diệt. Và trạng thái tâm không sinh không diệt đó không có đồng nghĩa với gỗ đá vô tri vô giác, mà là không có ý niệm vọng tưởng. Tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, chứ không phải vô tri vô giác. Nói đến đây tôi nhớ tới bài thơ thiền của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ như thế này: đã từng vật dục khiến lao đao, buông hết trần ai thoát khỏi nào. Bên ấy thõng tay siêu Phật Tổ, một lần phủi bỏ trắng phao phao. Cái chữ trắng phao phao đây có nghĩa là thanh tịnh. Một lần thôi, một lần phủi bỏ thì trắng phao phao. Bỏ cái gì? Bỏ tất cả những ý niệm ở trong tư tưởng của ta, để duy trì cái gì? Cái ý trong sáng và thanh tịnh đó. Đó chính là niệm Phật. Đó, vì vậy mà chúng ta cần phải nhận thức niệm Phật là nhận thức được về Phật, Phật tánh của mình, tức là tâm thanh tịnh đó, và sống đúng với tâm thanh tịnh đó. Mà muốn đạt được như vậy thì chỉ có gì? Ở đây Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài mới nói rằng buông. Chữ buông này đồng nghĩa với là bỏ, đồng nghĩa với chữ xả ở trong tứ vô lượng tâm mà Đức Phật đã dạy. Xả thôi, xả ly. Xả đây là xả bỏ những ý niệm vọng tưởng điên đảo. Cho nên chúng ta đọc tụng hàng ngày: viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tức là xa lìa, tức là bỏ đi. Bỏ những cái ý niệm vọng tưởng điên đảo thì đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Là trạng thái tâm không sinh không diệt. Tâm đó là tâm thanh tịnh. Mà muốn thực hiện nó, duy nhất có một điều là xả. Và cũng đồng nghĩa với trong thiền định, đó là gì? Thiền chỉ, Samatha. Đình chỉ vọng niệm lại. Cho nên tôi nói đến đây tôi nhớ tới một đoạn ở trong Kinh Viên Giác. Đức Phật dạy: tri huyễn, tức ly huyễn, bất tác phương tiện. Ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Có nghĩa là chúng ta biết giả thì tự nhiên không bị cái giả đó hấp dẫn lôi cuốn nữa, thì cũng chẳng cần có phương tiện gì hết, chỉ chúng ta cần cái ý thức thôi, nhận thức thôi. Và khi nhận thức được như vậy đó thì ly được quyển, lìa được quyển rồi thì tức là giác, tức là hiểu biết đúng như thật, không cần phải có thứ lớp gì nữa hết. Ở đây nếu chúng ta ứng dụng được cái chữ xả để buông bỏ hết những vọng niệm đó, để duy trì cái ý niệm trong sáng thanh tịnh, thì đó là những vị xin sám hối nói là thượng căn. Còn bình thường như chúng ta thì phải mượn cái hoàn cảnh, mượn cái âm điệu để đi vào trong tâm hồn. Và khi đi vào trong tâm hồn chúng ta cần phải nhận thức. Chúng ta nương vào Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đó, để đi vào trong tâm hồn chúng ta, rồi từ trong tâm hồn đó chúng ta nhận thức Phật tánh của mình. Mình phải tự cứu lấy mình rồi thì chư Phật mới cứu mình sao được. Do đó mà cái phương pháp niệm Phật ở đây, chúng ta phải đi từ cái trạng thái là phải mượn âm điệu để đi vào nội tâm. Và khi đã đi vào nội tâm một cách thuần thục và kiên định rồi, thì chúng ta mới bắt đầu chuyển sang một bước thứ hai, thực hiện vô niệm. Nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Và trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng có dạy rằng những ai ứng dụng vô niệm để tu là những vị đó đã hướng về trí tuệ Phật. Đó là một đoạn ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Chữ vô niệm ở đây không có nghĩa là không có ý niệm, tức là vô tri, vô giác. Định của Phật giáo khác với định của ngoại đạo ở chỗ này. Và vô niệm của Phật giáo cũng khác với ngoại đạo ở chỗ này. Tức là không có ý niệm vọng tưởng, chứ không phải vô niệm là không có gì hết, là vô tri, vô giác. Nhưng mà hôm nay ở đây thì chúng ta phải nương vào giai đoạn thứ nhất, là nương vào âm điệu để chúng ta đi sâu vào tâm hồn. Và khi đi sâu vào tâm hồn rồi, chúng ta phải rèn luyện cho được kiên cố cái ý niệm đó, đừng để những ý niệm khác sinh khởi. Đây tôi ví dụ cho rõ nghĩa. Ví dụ như chúng ta sáng mở mắt nhìn sinh hoạt xung quanh, nhìn cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta, dấy lên nhiều ý niệm ở trong tâm, làm cho tâm hồn chúng ta luôn luôn bị dao động. Và những cái nào đó mà nó thích hợp với tâm lý của ta đó, thì ta lại thích nó. Thích nó rồi lưu trữ nó. Lưu trữ nó rồi đôi khi chúng ta lại hồi tưởng với nó nữa. Cuối cùng chúng ta hệ lụy vì nó. Cho nên niệm Phật là chúng ta ý thức được sự trong sáng của tâm hồn. Và ý thức được chúng ta phải sống được, tức là xả ly vọng niệm. Đó chính là diệu nghĩa niệm Phật. Do vậy mà trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy: dục đắc tịnh độ, tiên tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Xin dịch nghĩa lại là muốn đạt được tịnh độ thì trước hết phải tịnh tâm. Khi tâm đã thanh tịnh rồi thì chỗ nào cũng là cõi Phật thanh tịnh. Cho nên một triết gia Tây Phương có nói rằng tâm có thể sinh ra thiên đường, tâm có thể sinh ra địa ngục, và tâm có thể sinh ra địa ngục trong thiên đường, và tâm cũng có thể sinh ra thiên đường trong địa ngục. Bởi vì tam giới chi trung, dĩ tâm vi chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân. Đó là một đoạn ở trong Kinh Tâm Địa Quán, quyển thứ 7 mà chúng tôi vừa đọc. Để làm gì? Để cho quý vị nhận thức được tâm là nguồn cội sinh ra tất cả. Chữ sinh ở đây không có nghĩa là giống như con gà sinh ra trứng gà, mà là tâm nhận thức phát sinh ra ý niệm. Và từ nhận thức phát những cái ý niệm đó, chúng ta phải chuyển hóa, phải ý thức ngay từ ý niệm đó để chuyển hóa thanh tịnh. Đó chính là diệu nghĩa niệm Phật. Có một cách duy nhất mà xin sám hối nói là duy nhất, chứ thật ra thì cũng là một phương pháp, nhưng mà không biết là quý vị có từng ứng dụng hay chưa. Nhưng mà tôi thấy là giống như Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, chỉ có một chữ thôi, chữ xả thôi. Bỏ hết những ý niệm vọng tưởng. Thì đó chính là diệu nghĩa niệm Phật. Tức là chúng ta ý thức được sự thanh tịnh tâm và sống ứng với sự thanh tịnh đó. Ý thức được đó là giác. Ý thức được vạn vật đúc như thật tướng của nó thì gọi đó là giác, tức là ngộ. Và sống đúng với đó thì gọi là nhập. Do đó mà hôm nay tôi được cái duyên lành được cùng với tất cả quý vị cùng nhau nghiên cứu và cùng nhau thực hành cái buổi một ngày an lạc. Và cái thời gian thì có giới hạn, chúng tôi xin phép được trình bày đến đây. Và nếu có điều kiện thì sau những khóa tu tiếp theo thì chúng ta cũng có điều kiện gặp lại nhau nữa. Lời nói của tôi đến đây có thể nói là cũng tạm thời đầy đủ. Xin kính chào chư Tôn Đức và xin chào tất cả quý Phật tử.
Người dân đã cần hóa tay để tri ân Hòa Thượng Thích Minh Trơn đã phân tích cho chúng ta thấy về phương pháp niệm Phật từ niệm bằng tâm, từ đó tăng cường cái giá trị trị liệu cho việc niệm Phật theo truyền thống là niệm bằng miệng. Và Hòa Thượng cũng đã phân tích rất rõ về tính cách vô niệm để nhằm phóng thích hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau. Nhờ đó sự niệm Phật bằng tâm niệm đó sẽ có kết quả an lạc rất là thực tế. Và bây giờ chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Ban Thường Trực Ban Giáo Dục Tăng Ni Trung ương, là Hiệu Phó Học viện Phật Giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Trị sự Tịnh Độ Phật Giáo, sẽ ban bố cho tất cả các Phật tử liên hữu tại đây về sự trị liệu của niệm Phật ở trong sinh hoạt thường nhật mà kinh nghiệm của Hòa Thượng đã dấn thân hành trì và truyền bá, đã mang nhiều lợi lạc cho các Phật tử của hệ phái Khắc Sĩ nói chung và tất cả những người hữu duyên nói riêng. Chúng con đây đầu cung thỉnh Hòa Thượng và xin tất cả hội trường dành một tràng pháo tay để cung kính Hòa Thượng.
Trước nhất chúng tôi xin cầu nguyện mười phương chư Phật, chư lịch đại tổ sư tiền hiền cũng như chư Thiên Long Thần hộ pháp tại quốc độ thành phố Hồ Chí Minh, chùa Phổ Quang, hộ trì cho toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử phát tâm về tu tập một ngày an lạc tại đạo tràng chùa Phổ Quang được luôn an lạc và tinh tấn trong chánh pháp. Và chúng tôi cũng thành kính kính tạ ân đức của Hòa Thượng trưởng ban trị sự cũng như chư Tôn Đức trong ban thường trực thành hội Phật giáo, và đặc biệt là chư Tôn Đức trong ban tổ chức một ngày an lạc tại đạo tràng đây. Và đồng thời chư Tôn Đức cũng như chư vị đã dành cho chúng tôi một thời gian thích hợp để được đến thăm đạo tràng. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta hoan hỷ tán thán công đức. Trong thời gian còn lại thì trong lòng 25 đến 30 phút, cho nên chúng tôi xin tiếp lời chư Tôn Đức trong buổi sáng hôm nay, và chúng tôi chỉ kể lại cho nam nữ Phật tử nghe về một câu chuyện mà tự bản thân chúng tôi từ hồi nhỏ được đi xuất gia rồi được thọ học tu cái pháp niệm Phật mà được kết quả. Và từ đó đến giờ đó thì cái niềm kính tin Tam Bảo luôn luôn được bền chắc trong lòng của mình. Mà nhờ cái bước khởi đầu là tu tập cái pháp môn niệm Phật, lúc nhỏ thì 7, 8, 9 tuổi thì chúng tôi được đi theo ngoại đi chùa. Thì bây giờ chỉ đi chùa làng trong làng có được một hai cái chùa. Rồi cứ rằm 30 á, thì bà ngoại dẫn cho đi theo để lại Phật thôi. Rồi tới năm hơn 10 tuổi á, thì bà ngoại cũng hay, bà ngoại với mẹ hay đi núi Bà, rồi đi núi Tô, núi Tượng ở Châu Đốc, núi Sam, trong những dịp lễ với bà đó. Nhưng mà bà ngoại thì cái gốc có theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, cho nên bà hay dẫn vô núi Tô, núi Tượng. Rồi tới năm chúng tôi được 14 tuổi á, thì chúng tôi được đi xuất gia. Khi mà đi xuất gia đầu tiên á, thì chúng tôi theo Đức Trưởng Lão Từ Huệ ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang á, thì trong ban trị sự quen gọi Hòa Thượng Đức Trưởng Lão Từ Huệ là Sư Cả Từ Huệ. Mà Đức Thầy Từ Huệ đó thì còn cư sĩ á, đã quy y một vị Đại Lão Hòa Thượng, tức là Đại Lão Hòa Thượng Thích Hoằng Thông, trụ trì ở chùa Sắc Tứ Long Bửu ở trong Phú Mỹ. Ở đây xuống Mỹ Tho đi, chưa tới Tân Hiệp có con đường vẹo mặt, đi vô ngang cái đó, bây giờ đi ngang qua huyện Tân Phước. Thì sư cả Đức Thầy Trưởng Lão Từ Huệ là quy y Hòa Thượng, cho nên các cái bộ chú Đại Bi Thập Chú ở các chùa Bắc Tông, các cái phá tụng tu Bắc Tông thì Hòa Thượng rất là thông suốt. Rồi năm 1944, khi mà Tổ Minh Đăng Quang về tại chùa Long Bửu, làng Phú Mỹ ở tỉnh Tiền Giang đó, thì Đức Thầy Từ Huệ là một cư sĩ, và Đức Thầy mới gặp Tổ, Đức Thầy có duyên, Đức Thầy mới xin xuất gia theo Tổ. Ở năm 1949 đó, Đức Thầy về Mỹ Tho và đi khất thực hành đạo. Nhưng mà Đức Thầy có một cái duyên là trước khi theo Tổ Minh Đăng Quang thì lại theo quy y Tam Bảo làm cư sĩ tại gia với Đại Lão Hòa Thượng Thích Hoằng Thông. Cho nên Đức Thầy thuộc lòng cái bộ kinh A Di Đà. Rồi Đức Thầy thọ cái pháp y bát khất thực của Tổ sư Minh Đăng Quang. Nhưng mà Đức Thầy vẫn hành trì với pháp môn niệm Phật và chuyên giảng kinh A Di Đà. Cho nên khi lúc bây giờ nhà sư được 14 tuổi xin xuất gia theo Đức Thầy đó, thì Đức Thầy đầu tiên á, Đức Thầy dạy cho pháp môn niệm Phật. Và nhà sư cũng thưa có chư tôn đức ở đây chứng minh, khi chưa đi tu á, từ năm 6, 7, 8, 9 tuổi cho đến 13, 14 tuổi á, ở ngoài đời rất sợ ma, ban đêm không có dám ra khỏi nhà. Mà bà ngoại phia bà ngoại đi bán á, thì cứ ở riết ở trong trên giường trong ngùng. Cái cửa nhà sau ở nhà quê người ta hay thò cái tay vô, người ta mở cái chốt đi vô đi ra. Nhưng mà cứ nghe cái gì mà nó rọt rẹt hay là tiếng lá sột sạc thì cũng sợ. Hồi nhỏ rất sợ ma mà thích đi coi hát. Ở làng thì người ta hay dẫn đi coi hát cải lương, mà mỗi lần đi về là mấy anh em lớn tuổi hay chạy rồi hù dọa mấy đám trẻ. Cho nên chúng nhà sư rất sợ ma. Nhưng mà tới khi vô tu thì Đức Thầy mới dạy cho, bây giờ con còn nhỏ, con phải ráng niệm Phật, hít vô Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Và khi mà niệm Phật như vậy đó, rồi niệm cho mỗi tối á, con cứ niệm cho tới khi nào con ngủ. Mà hồi nhà sư còn nhỏ, điện các cái tịnh xá điện không có, cho nên có nhiều khi chiều 7 giờ là vô đó niệm Phật rồi. Mà niệm cho tới 9 giờ, 8 9 giờ rồi thầy dặn khi nào mà niệm cho tới trước khi mà có thể ngủ á thì con mới niệm thêm ít nhất là 36 biến chú chuẩn đề khế thủ quy tô tất đế. Thì nhà sư, một là do bản thân mình sợ ma, hai á là vì bây giờ mình tập tu mà mình còn nhỏ cho nên biết về kinh luật luận thì cứ học dần dần, cho nên bây giờ thầy dạy pháp môn niệm Phật nhà sư rất quan hỷ. tập trung niệm. Và thầy còn dạy đó, niệm năm hít vô Nam Mô A rồi Di Đà Phật, thì cứ Nam Mô A hít vô, thở ra Di Đà Phật. Rồi tới trước khi mà nhắm có thể gần buồn ngủ á, hồi đó 14-15 tuổi á, thì cứ niệm chú chuẩn đề. Và khi mà biết mình sắp ngủ á, thì hai tay bắt ấn Tí Sửu và ngủ. Thì nhà sư niệm Phật như vậy đó, trong vòng 6 tháng đầu á, các Phật tử biết, do sợ ma cho nên hết sức, tối lại là lo niệm Phật liên tục, ngoài những cái thời công phu ở tỉnh xá. Thì trong 6 tháng đầu á, thường hay sợ hay nằm chiêm bao thấy bị ma rượt. Ở ngoài chắc các Phật tử biết là ma, người ta gọi là ma đè hay mọc đè đó. Tay chân mình tự nhiên cứng ngắc, hoặc nằm cái thấy cái đầu chồng chổng, cái đầu không à, không có cái mình, xanh lè mà chết trôi, người ta kêu đầu chồng chổng. Rồi cái đầu xanh lè mà lăn rượt mình. Cho nên trong giấc chiêm bao, vừa niệm Phật nhưng mà thấy cái đầu con chồng chổng, đầu ma xuất hiện á, thì lo niệm Phật và định bắt ấn để chống chọi với ma. Nhưng mà 6 tháng đầu mới tập niệm á, thì cái lực không đủ để chống ma. Cho nên thấy cái đầu xanh lè đằng kia lăn lợi, cái tay lo bắt ấn nhưng bắt không được. Có nhiều đây mà nó không để vô, ta ấn Tí Sửu để không được. Vừa sợ mà vừa hết hồn, cho nên vừa nó la lên thì cái đầu nó sát cái bên mình quả, mình la lên mình giật mình biết mình nằm chim bao. Rồi có khi bị ma đè luôn, tức là cả thân không nhúc nhích được. Nhưng mà nhà sư quyết tâm, thì thầy dạy hay con sợ ma mỗi tối con phải ráng niệm Phật, rồi con ráng trì chú, rồi con ráng bắt ấn Tí Sửu để con ngủ. Đó. Mà nhờ thầy dạy vậy cho nên chúng tôi cứ mài miệt, bị ma rượt ma đè cũng vẫn niệm Phật. Niệm cho tới khoảng qua 1.5 năm á, từ 1.5 năm trở đi đó, thì cái tâm mình á, Đức Thầy dạy một câu kinh mà chúng tôi nhớ là Đức Thầy dạy: con niệm Phật nhưng mà phải niệm niệm đến vô niệm, niệm niệm đến vô niệm. Tức là mỗi ngày ngồi như ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền nhưng mà niệm Phật để định tâm. Rồi niệm làm sao tới một lúc cái tâm hoàn toàn yên tĩnh, cứ hít vô Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, mà niệm đến một lúc không còn phải niệm nhưng mà hơi thở vẫn điều hòa, và cái danh hiệu Phật và cái tâm đức Phật luôn luôn ở trong lòng của mình. Cho nên sau 1.5 năm á, thì vừa thấy cái đầu cái lăn tới ở trên chúng ta trên còn bị nằm nằm, thì đằng này bắt ấn Tí Sửu được liền, và liền bằng rất chắc. Cho nên vừa thấy cái đầu mình động xuất hiện trên bắt ấn, thì cái đầu cũng phản bắt sai không biết. Trên cái giấc mộng làm cho thân mình yên, tâm mình yên, và niệm Phật cho đến một lúc các Phật tử thấy được trên năm trở đi,
và trong cuộc sống thực chất không còn sợ ma quỷ tới bây giờ. Vì sau đó còn sợ chi, nhưng mà đi đâu ban ngày ban đêm còn phải lo sợ nữa, mà đến các cái địa trang địa điểm không còn phải sợ nữa. Đó, như vậy là sự thấy rõ nhờ niệm Phật mà viên mật niệm liên tục và gắn chặt cái lòng và tin rằng đó Phật sẽ hộ mình. Cho nên khi mà nhà sư niệm từ tâm sự trở đi thì cái đầu chậm chậm mà năng không còn ngán không biết còn sư nữa. Và có một hôm còn nhỏ còn cái buổi đi học đó, còn buổi học trò đó, hồi xưa là năng tên ba cái niệm nhất đó, đi học chưa như giờ hay qua cái cây da bắn cu li rồi qua cái chất liệu đời đời của cái bà sư ông bà có cái tiểu là bà rồi đi học về đi ngang cái tiểu bà rồi tuổi nhỏ với các bà tử còn dở.
Nhà sư hồi nhỏ có bệnh cho nên bà mẹ bà ngoại hay cúng trăng nữa, 9 tuổi cúng, 12 tuổi cúng là mua cái đầu heo á, rồi để cái mâm á cúng. Cho nên khi mà nhà sư đi tu á và khi niệm Phật cho tới lúc mà thành tựu được rồi đó, thì có một hôm cũng nằm chiêm bao, bây giờ thấy mình đi ngang cái miếu bà, cái bà nói mà hồi nhỏ đi học đi ngang thì cúi đầu chào bà, đi ngang phải thưa bà, rồi đi học cũng phải thưa rồi về. Vậy mà bây giờ thấy mình mặc đồ vàng làm ông tập sự, ông sa di á, mà đi ngang miễu bà cái bà, mà bây giờ làm ông sư rồi cho nên lại không có gật đầu chào. Rồi bà mới hỏi, ủa chú sao chú không gật đầu chào tôi? Thì trong giấc mộng nhà sư cũng nói, hồi đó tôi còn làm học trò, còn bây giờ làm ông sư rồi, thôi bà hoan hỷ. Bà nói không hoan hỷ gì hết, bà vô bà cầm cái đao ra. Hơi hoảng hồn chút nhưng mà rồi kịp nhớ lại thôi niệm Phật. Vì bà làm gì bà làm, mình cứ niệm Phật. Thành ra bà mới ra vô bà lấy cái đao ra, bà giơ cái đao lên bà chém. Thì vừa niệm Phật mà vừa đưa tay đỡ. Mà mai phước niệm Phật cái bà đỡ cái tay, bà chém xuống mà cái tay hổng đứt, mừng quá chừng quá đất. Cho nên các Phật tử biết từ đó về sau đó, nhà sư mới thấy rõ ràng rằng là mới có 14, 15 rồi 16 tuổi, nhưng mà cái pháp môn niệm Phật luôn luôn gắn chặt trong tâm thức nhà sư. Cho tới một ngày mà Đức Thầy dạy đó, Đức Thầy bổn sư dạy đó, niệm niệm đến vô niệm. Cho nên bây giờ dù lớn lên lo cái việc Phật sự, nhưng mà trong lòng lúc nào cái niềm tin với Tam Bảo và đặc biệt với Đức Phật A Di Đà là luôn luôn nhẹ nhàng ở trong lòng. Cho nên hôm nay trong một cái nhân duyên lành, thành hội Phật giáo sau khi hoàn thành cái hội trường này, thì ngoài cái việc tổ chức đại hội cho thành hội và tổ chức các cái phiên họp cho tăng ni toàn thành phố, thì Hòa Thượng Trưởng Ban và Chư Tôn Đức trong ngành Hoằng Pháp với Ban Thường trực thành hội đó quyết định tổ chức đây làm cái đạo tràng tu học cho nam nữ Phật tử, mà khởi đầu là các cái pháp môn về niệm Phật. Cho nên nhà sư xin kể lại cái câu chuyện nhỏ mà của cuộc đời nhà sư tự thân đó, đã tu tập pháp môn niệm Phật ít nhất á là cũng khoảng trong vòng 10 năm đầu cuộc đời đi tu của nhà sư. Thì đi tu từ năm 14 tuổi, bây giờ là 59 tuổi, tức là khoảng 44-45 năm. Thì trong hồi nhỏ nhà sư vì sợ ma, rồi vì vô cái duyên được xuất gia theo một vị thầy bổn sư là Hòa Thượng Trưởng Lão Từ Huệ, lại chuyên tụng Kinh A Di Đà, giảng Kinh A Di Đà, dạy pháp môn niệm Phật. Rồi nhà sư do sợ ma cho nên được thầy bổn sư truyền cho pháp môn niệm Phật để mà hóa giải cái pháp sợ, cái sợ ma. Và nhà sư tinh tấn niệm Phật và thành tựu, cho nên khoảng từ 5 năm rồi 10 năm sau đó cho tới bây giờ thì nhà sư không còn một cái ý niệm nào về cái việc mà phải sợ ma hay là ngại cái thế giới bên kia của người chết. Mà có nhiều khi còn muốn đến những cái hay là ban đêm hay ban ngày mà có những cái trường hợp mà phải đi đưa rước những vị sư bệnh, đi nhà thương hay đi bệnh viện, đi ngang những cái nghĩa trang lớn, không sợ, mà có nhiều khi nghĩ có dịp mà còn được gặp bên kia thế giới của người mất để trao đổi tìm hiểu thêm, cái lòng cũng vẫn hoan hỷ. Và một cái thành tựu của pháp môn niệm Phật nữa đó mà nhà sư được biết đó, thì chính đức thầy bổn sư của nhà sư, thầy tu niệm Phật từ còn cư sĩ rồi tới xuất gia theo tổ sư, rồi tới năm 1997 á, Đức Thầy Viên Tịch sau Hòa Thượng Thiện Hào là Hòa Thượng tiền nhiệm trưởng ban trị sự đó, khoảng Đức Hòa Thượng Thiện Hào là tịch ngày rằm rằm tháng 6 thì Đức Thầy Tề Huệ tịch 27 tháng 6, tức là sau có 12 ngày. Nhưng mà Đức Thầy Tề Huệ lại có một cái đặc biệt á, là hàng năm mùng 3 tháng Giêng, mùng 3 Tết á, thì khi mà Thầy còn hiện tiền á, thì năm nào nhà sư cũng hướng dẫn Phật tử mùng 3 về để lễ Thầy, giữ cái nếp đó. Thì cái năm 1900 đầu năm 97 á, nhà sư đưa Phật tử về thăm rồi lên tỉnh xá Mỹ Đức ở Mỹ Tho đó, bên chợ cũ á, đảnh lễ Thầy. Thì năm nào đảnh lễ Phật, lễ Tổ xong mới thỉnh Thầy ngồi rồi nói Phật tử đến đảnh lễ Thầy để Thầy chúc Tết cho. Thì cái năm đầu năm 97 Đức Thầy chúc Tết xong, Đức Thầy cũng dạy niệm Phật thôi. Nhưng mà cuối cùng Đức Thầy có nói một câu: 6 tháng nữa Thầy tịch. Thầy đang mạnh khỏe an vui và Thầy lại kêu nhà sư với đệ tử cùng đi đó. Thầy nói 6 tháng nữa Thầy tịch. Thì nhà sư không nghĩ rằng là Thầy đang mạnh khỏe vậy mà bây giờ Thầy bảo Thầy tịch. Nhưng mà Thầy dạy thì cứ nghe. Thì đến đầu tháng 6 á, nhà sư được tin Đức Thầy trưởng lão nhập viện ở Mỹ Tho, bệnh phải vô bệnh viện. Thì tới hâm nhà sư đó không biết công việc như thế nào không biết, mà rồi tới 25 tháng 6 á, hồi khoảng mười mấy á, có về thăm trong bệnh viện một lần, nhưng mà cách khoảng 10 ngày về lần ở thành, tới 25 nhà sư mới về lần nữa thì Đức Thầy đã về tỉnh xá. Thì cái bữa trưa 25 á, nhà sư về thăm thì Đức Thầy lại nói: trưa mốt Thầy đi nghe con. Thì nhà sư cũng cứ nghe giống như hồi đầu năm Thầy bảo 6 tháng nữa Thầy đi vậy đó. Thì bây giờ 25 mà Thầy nói trưa mốt Thầy đi, thì nhà sư cũng cứ nghe rồi đảnh lễ Thầy rồi về, về lại trung tâm. Nhưng mà đúng là 12 giờ 30 phút trưa ngày 27 Thầy quy tịch. Cho nên nhà sư mới thấy rõ ràng hết sức đặc biệt là pháp môn niệm Phật rất đơn giản mà rất bình dị, nhưng mà khi mà mình tu mà nó thuần, mà nó thấm trong tâm thức mình rồi đó, thì như Đức Thầy, nhiều vị tùy người, tùy vị tăng, tùy vị ni hoặc tùy vị thiện nam tín nữ, nhưng mà Đức Thầy Tề Huệ thì Ngài biết trước 6 tháng rõ ràng. Và đến cái ngày 25 nhà sư về thăm thì Thầy báo trước ngày mốt Thầy đi, 25, 26, 27 12 giờ 30 phút trưa ngày 27 Thầy quy tịch cũng rõ ràng. Đó là hai cái kết quả đối nhà sư lúc còn nhỏ, nhờ niệm Phật mà hết sợ ma, rồi lại an lạc thân tâm mà tu tập cho đến đến giờ này có mặt cùng với các vị. Còn riêng Đức Thầy Bổn Sư thì rõ ràng là sau hơn nửa thế kỷ tu tập là Đức Thầy là biết cái ngày giờ đi của mình trước 6 tháng. Và lúc đó nhà sư không tin, bây giờ Thầy nói rất tự nhiên, trong một buổi thầy trò thăm nhau như thế mà, trong ngày Tết vậy mà Thầy nói 6 tháng nữa Thầy đi mà Thầy đang mạnh khỏe. Đó, rồi tới cái ngày gần là 25 thăm, lúc Thầy ở bệnh viện về rồi, bây giờ Thầy bảo ngày mốt Thầy đi, thì đúng là trưa 27, 12 giờ 30 phút Thầy đi. Đó là những cái công hạnh và những cái thành tựu mà trong pháp môn niệm Phật thì tự thân nhà sư lúc nhỏ đã được thọ học, đã được tu tập, đã được hành trì mà được an lạc thân tâm và giữ vững cái niềm tin với Tam Bảo đến ngày giờ này. Đó. Còn Đức Thầy Bổn Sư thì đã báo cho nhà sư biết trước 6 tháng và cái lúc mà thời giờ gần kề thì Thầy báo trước 2 ngày. Đó, ngày mốt Thầy đi. Hôm nay buổi đầu tiên nhà sư được thăm viếng và gặp gỡ đạo tràng tu học toàn thành phố của các Phật tử, các đạo tràng tại chùa Phổ Quang đây. Nhà sư xin cầu nguyện chư Phật, chư Tổ chứng minh và chúc lành cho tất cả nam nữ Phật tử luôn luôn thọ nhận một ngày an lạc. Và một tháng chúng ta chẳng những một ngày, hai ngày an lạc, mà làm sao chúng ta sẽ nỗ lực tu tập để ngày nào chúng ta cũng được an lạc và tinh tấn ở trong chánh pháp, thành tựu cái đời sống tu học mà tâm nguyện chúng ta mong muốn.
Con chân thành cảm ơn Hòa Thượng Thích Giác Toàn đã phân tích cái tác dụng trị liệu nỗi sợ hãi, đặc biệt là nỗi sợ ma khi còn nhỏ, và thông qua đó cho chúng ta biết cái năng lực của việc niệm Phật có thể dẫn đến cái khả năng dự tri thời trí, tức là biết trước được cái giờ và ngày mất của một vị hành giả. Thì đây là hai cái kinh nghiệm rất là quý báu. Trước khi khép lại chương trình pháp đàm chuyên đề niệm Phật và trị liệu, chúng tôi xin hỏi quý Phật tử tại đây có ai sợ ma không? Nhiều người nói là không, mà nói yếu xìu, có nghĩa là sợ, nói là sợ quê. Nếu ai sợ ma, vì ma có răng nanh, ma sanh dờn, hoặc là ma hại người, thì nên bắt chước Hòa Thượng Thích Giác Toàn niệm để đẩy hết tất cả những cái tâm lý, nỗi sợ hãi về sự bị hại của thế giới bên ngoài đối với bản thân của chúng ta. Ngoài ra, niệm Phật còn có những cái tác dụng trị những cái nỗi sợ như là sợ thất nghiệp, sợ thất tình, sợ mất công ăn việc làm, sợ đau khổ, sợ phiền não, sợ nặng nhọc và hàng trăm ngàn nỗi sợ hãi khác nữa. Nếu ai muốn chuyển hóa và vượt qua hết tất cả những nỗi sợ hãi đó đó, thì rất kính mong quý vị nương theo chư tôn đức niệm Phật để thiết lập chánh niệm, niệm Phật để thiết lập nhất tâm bất loạn, thì giờ đó tất cả mọi nỗi khổ niềm đau sẽ không còn nữa. Kính cung thỉnh chư tôn đức và toàn thể quý liên hữu Phật tử hồi hướng. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Tính khởi xướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.